bệnh kia bấm giữ bệnh đó, nghe rồi phát giác ra rằng là bệnh tim là bệnh tâm lý, bệnh nhà giàu, bệnh hết tiền chứ không hết bệnh. Và bác sĩ nói á, bệnh tim này phải đến gần chùa nghe kinh nghe kệ, nghe ở đồng quê chỗ vắng vẻ đó, đừng có nhớ thương cầu nguyện thân chi, ha, để tâm yên nặng và quên nó đi thì nó ra. Mình biết là bệnh tâm lý rồi, mỗi lần tôi nhớ đọc anh ấy, cái đầu vậy là tao biết mày rồi, đang nhớ mày đọc, đang nghĩ mày đọc, thì tao quên mày luôn. À, cái tao nhập mặt luôn, viết cái bệnh tâm lý luôn. Hát tôi bây giờ tôi học tới bây giờ luôn. Rồi đó chưa? Đó là pháp bảo dương thì tức ra bộ là niệm Phật theo hơi thở. Bây giờ chúng ta khi chúng ta thở vô thì cái khí không khí nó vô rất là nhiều và đầy cái phổi ta nở ra. Hơi thở càng sâu thì phổi nở to này. Mình nở to chừng nào thì cái dung lượng cái không khí nó vào nhiều. À, thì cái năng lượng gọi là oxygen nó tạo ra mức độ chúng ta càng ngày càng tăng, phổi lớn thì sức khỏe càng nhiều. Mà thở hít vô sâu mà thở ra chậm, cái này chúng ta thở chậm thì nhịp tim đập chậm, mà thở chậm nhịp tim chậm thì sống dai, mà thở mau đập nhanh thì sống mau chết chết, phải không? Cái người đau tim mà chết chết là gì? Đập nhiều quá, đập liên tục thì rút ngắn thời gian lại. Phải không? Cho nên người ta điều chỉnh được cuộc sống mình bằng cách gì? Là tim bắt đầu đập nhẹ nhàng, hơi thở điều hòa thì sống rất là thoải mái. Nhưng mà tự thấy những người mà tu thiền yoga Ấn Độ đó, có khả năng là đình chỉ trái tim không đập, máu không chảy, hơi thở ngừng lại, mà một tháng không chết. Một tháng không chết á, cho nên họ rút ngắn cái tuổi thọ, ủa xin lỗi là rút ngắn cái gì, cái sự chết của họ, họ sống lại lâu hơn. Đó là nhờ cái công năng tu tập của họ, họ đã điều khiển trái tim ngừng đập, dòng máu ngừng chảy và hơi thở không có thở nào dừng lại, cho nên họ sống lâu hơn. Và chúng ta đập vô dạ, đập hết cái lỗ đập luôn, thở hết cái thở luôn, cho nên chúng ta mau chết là vậy này. Thì rõ ràng là cái cách niệm Phật thở này làm cho chúng ta được nhẹ nhàng thoải mái dạ, và được sống lâu và được khỏe. Đó như vậy, tôi nhờ nó đó. Nếu mà tự cái mặt của tôi đó thì tôi thở này nè, niệm Phật theo hơi thở. Mà niệm Phật theo hơi thở này đó là Phật tử cảm thấy khi mà chúng ta ngồi lại tu theo Phật tử rất dễ và tĩnh. Ban đầu mình tập trung vào hơi thở mình niệm đó thì cảm thấy rất nặng, tại vì chưa nên không tập trung đó mà không chú ý tới đó thì không biết mình thở làm sao. Bây giờ khi mình lắng nghe hơi thở mình vào đó, bắt đầu thấy nó nặng, thấy nó nặng, nhưng mà niệm nó quen rồi á, nó nhẹ. Ta đưa nhẹ cái là sao? Nó không còn biết gì nữa. Rồi bây giờ tự nhiên là khi chúng ta tập trung tư tưởng vào hơi thở là câu niệm Phật nó theo đó hồi nào. Chú ý tới đó thì nó đã theo hồi nào, nó quen rồi. Hãy hít vô ra gì là Phật, thở ra gì Phật, tự nhiên. Đó, bà tử luyện cái câu này được á, là bà tử lấy câu niệm Phật làm hơi thở Phật rồi. Câu niệm Phật nó đã theo hơi thở ra vô điều thật nghiệp hùng rồi. Thì bà tử thấy rằng con người ta sống với chết là do đâu? Do đâu? Do hơi thở. Thở ra mà không hít vô là cái là gì? Ô tăng tốt khí tại thiên tăng dũng nhất đáng vô thường dạng tử hướng ba tất hơi còn làm nên nghiệp thế ba tất hơi mòn phổi khói sạch gì sạch chết phải không? Tiền tài chứng sáng chánh quyền lợi lộc thế gian vua chúa vợ đẹp con xin tiền của bạc vàng gì bỏ hết phải không? Chỉ đi vào lòng đất đặng thiên thu là phải ba hơi thở đã đứt phải không? Nhưng mà đứt mà trong cơ tiếp nối tăng chân khi còn muốn đi gì đâu, đi đâu mà đứt trong khi ai là bắt đi đâu? Bây giờ vậy thì ngay bây giờ chúng ta phải lợi dụng hơi thở niệm Phật, đừng cho tham sân si sầu bụng chen vào trong hơi thở, mà chỉ câu niệm Phật là làm gì? Là nó chủ tinh thần cảm thở của ta. Vậy thì đi vô đi ra điệu a di đà Phật, vô a di đà Phật, ra a di đà Phật, vô a di đà Phật, ra a di đà Phật, tắt hơi ra a di đà Phật chỉ được. Đó là chưa? Đó là chúng ta có quen luôn. Vì mà nói là tắt hơi bất cứ giờ nào chúng ta thở coi, chết giờ nào cũng chẳng hết. Đó, thật ra Phật tử khi nằm niệm Phật là thanh tinh là niệm hơi thở đó. Mà rủ cái chết rồi thì sao chẳng thanh cái rẻ luôn, dịch lực lại, trực tiếp Phật rồi hết. Đó là chúng ta luyện hơi thở, đó là pháp môn rất độc đạo. Mà khi Phật tử mà luyện tâm vậy thế, Phật tử ngồi thiền á, tâm rất dễ nhập định. Cái pháp môn luyện hơi thở này á, Phật tử rất dễ nhập định. Từ khi chúng ta niệm Phật hơi thở lúc đầu tập trung nó hơi cảm thấy nặng nề, thì chúng ta tập trung mà chèn ép cho nó phải đi sát hơi thở, không cho nó rời ra. Từ từ nó quen rồi đó, thành cái phân tử như rồi nó thở nhẹ đi, nó thở nhẹ đi để con Phật nó nhẹ theo. Hai cái đó xong thành nó nhẹ theo, rồi từ từ cái quen nó cùng rồi nó cảm thấy như là không niệm mà tự niệm, khỏi cần niệm ra thở mà lúc nào cũng con Phật theo hơi thở đều tự do, tự do. Nó quen nó cùng mình làm tự tại như điện tử vậy, lưu động tự do, mình không bắt buộc nữa mà tự đó, nó niệm quen. Rồi cái Phật tử mà niệm dễ đột thời gian trong vòng 10 phút thôi, ngồi tới 10 phút thôi là Phật tử đã nhập định rồi. Lúc đó là quên thân mình luôn rồi. Thần hồn nó thoát ra khỏi xác nó bay đi chơi rồi. Đó, thoải mái không? Đó là trách nhiệm hơi thở dễ nhập định luôn. Đó, tự bắt chước cho tôi đi, thoải mái lắm. Nằm xuống điểm Phật rồi hả? Ba câu rồi, làm sao? Đi luôn, về cái lạc luôn. Đó,
bà tự tao nói cho nó chơi lên, bà tự cái nào mà làm ăn mệt mỏi khó ngủ á, cứ nằm nguy đơn đắng thuốc rồi, nằm nguy đơn thì chết rồi đó, hai tay cứ cò rồi á, bà tự bắt đầu đọc mấy, thấy không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi luôn. Ở chúng ta ác thị, cái câu niệm Phật bằng cái điều thuốc an thần, rồi chúng ta đi ngủ luôn mấy một mấy thế, tôi vậy không à, tôi thấy có ngủ rồi tôi A Di Đà Phật luôn. Chưa làm anh vậy đâu, nó chơi nha, bà tử là chọc thử nha. Đó thì nó sẽ vui. Ta trở lại vấn đề, đó là một cái cách sự tu bằng là phương pháp là niệm Phật theo hơi thở, nó như vậy. Và tiếp theo, cái phương cách nữa là gì? Là niệm Phật bằng cách là gì? Là truy dẫn. Truy dẫn cách là gì? Tức là đuổi theo. À, bây giờ bà tử niệm bằng cách này mình thích á, thì niệm này. Câu này, nó liên tục cho câu kia, đủ đủ hoài, nó không cho nhau nhau. Ví dụ mà tôi cắt rồi đó, đấy, cái này dùng đủ vào hoài, không có rời nhau. Đó là niệm Phật là chi là đủ theo. Câu này đủ theo câu kia gấu đầu câu nọ, gấu gấu theo hoài. Chữ A nó dính với chữ Phật, chữ A dính với chữ Phật, chi cũng được hoài là chi là niệm Phật, là niệm đủ theo. Nhà Phật ta tư tưởng mà thấy cái chữ A và Phật đủ, chữ câu này đủ câu kia đủ vào hoài, không rời, là chúng ta không bị tán tâm. Không bị tán tâm, bởi vì mình thấy rõ sáu chữ nó chạy ra hoài, sáu chữ này nó chạy ra sáu chữ kia. Nè, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? À, rồi cái gì tự cái tiếp theo, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 nó dòng dòng bốn ra ngoài. Mà mình tưởng như vậy, mình thấy như vậy, tập trung như vậy, tỉnh giác như vậy, thì lúc nào cũng câu niệm Phật nó sáng chói ra trong đầu mình á, sáng chói đầu mình á, thì tham sân si có vô đó không? Không vô đâu. Đó là pháp duy chánh trị thì danh giúp cho mình tiến dễ phát sanh. Đó, tâm rất là sáng, không hôn trầm gì nào. Bà tử niệm lầm lầm đấy. Để mà cứu một, nó như cái tâm nó nhỏ đâu, cứu một mà. À, nên tâm niệm lớn lên để mà nghe, hay là niệm chi đảnh này, để cho cái trí mình lúc nào nó sáng, nó không bị hôn, hôn trầm. Tiếp theo nữa là niệm Phật bằng cách là quan trung trì danh. Quan trung là gì? Đằng hầu gì ánh sáng. Bà tử ngồi niệm Phật, bà tử mình ở dưới đường mà quan. Đây, bà tử đang ngồi tu nè. À, đang ngồi tu vậy đây, à, phải không? À, đang ngồi tu này như thế, đó, đây, đây, đây. Nhưng mà tưởng là chúng ta đang ngồi giữa vùng hào quang này. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật, mà tưởng là hào quang sáng giữa. Yeah. Mình ngồi cố giữa hào quang luôn. Nói chứ hào quang sáng, mình ngồi ở giữa hào quang. Đó, vừa như là mình giờ tưởng như vậy đó. Thì nhờ mình tưởng như vậy đó, cái trí mình nó sáng, tư mình lên. Và không bao giờ được ngủ, không bao giờ được ngủ. Mà khi mà tưởng ngồi như vậy là mình tưởng được nhất tâm liền. Ngồi mà tập trung như vậy là nhất tâm liền. Vì nhất tâm nó có tưởng được, có tập trung có tưởng được. Mà nhất tâm mà tưởng là hào quang bắt ra bốn cục chậm. Bốn cục chậm, người hồn chưa? Bốn cục chậm chưa? Mà trong khi mà chúng ta ngồi tu niệm Phật vậy đó, bốn cục chậm bốn cục chậm chưa vậy, không có ma nào là giác được. Mà tưởng là sợ ma tôi không vậy nè. Ngồi tu là cùng vắng que vắng quẻo đây nha. Ở ngoài đồng vắng là đèn tắt cuối thui, mình sợ ma có niệm Phật ở bên này. Tưởng ánh sáng, sáng giúp mình ngồi giữa dù màu quang, vậy thì không có ma nào hết. Thì cái pháp môn này á là tạo ra cái quy lực, tạo ra cái quy lực mà muôn ma đều kiếp sợ, nó không dám lại gần tới những mình. Đó là quan trung trị trì danh. Mà ngay điểm như vậy á, tạo trong tâm cái sự tỉnh giác, à, là không bao giờ bị hôn trầm dạ và buồn ngủ. Đó là quan trung trị trì danh. Nhất là nghĩa là gì? Tức là niệm mà tưởng sáu chữ A Di Đà, niệm Phật mà tưởng sáu chữ A Di Đà, vừa Nam Mô A Di Đà Phật mà tưởng trên cá mình sáu chữ A Di Đà rõ ràng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, vừa niệm mà vừa tưởng sáu chữ một ngàn đó, đó là năng lực tập trung đó, một cánh tay không chậm giả và an tâm. À, thấy không đó? Rồi cách nữa là gì? Là niệm vừa niệm Phật mà vừa tưởng Phật. Đó, vừa niệm Phật mà vừa tưởng Phật. Tăng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái trí chúng ta tưởng Đức A Di Đà đang đứng trên đầu mình. Ồ, cái này khó đó, khó vô cùng khó, mà tu được cái đạo quả rất là cao. Vừa tăng niệm Phật không có giác đoạn, tỉnh giác từng câu, mà mỗi câu niệm Phật là tưởng Đức A Di Đà đang đứng trên đầu mình. À, thử thấy dễ không? Nó khó lắm, tăng người này khó, đòi hỏi mình lấy cái tỉnh giác tập trung chúng ta cao độ mới được. Hồi xưa có những hành giả có tu về những gì tùy theo. Trong 3 tháng hạ tu nè, ngài phát hiện rằng là trong 3 tháng hạ này con quyết đạt được niệm Phật tâm lực. À, thì ngài dùng pháp công phu tu là gì? Là ép khác, tức là không chịu nằm và khóc bao giờ đầu, chỉ đứng dậy và đi mà thôi, đứng dậy đi mà thôi. Thì trong khi tập trung như vậy thì do không nằm, do không ngồi, cho nên cơ thể bị mất cân bằng. Để đứng đi đi biết rồi sao nó sưng giò lên, hai loại giò cực chân sưng hết, đi không có nổi, đi không nổi là giữa còn đâu? Ví dụ còn đâu? Ờ, đến đó là những đi cư sĩ đó thỉnh ngày nằm suốt thời gian để trị bệnh dứt bát không nằm, phải nằm xuống nằm luôn nhá, nó nằm suốt cho là biết. À, đó dứt bát là ba tháng hạ này mới đạt được là cái pháp là niệm Phật tâm lực, là bắt trung tâm lực, là vừa đi mặc vừa đứng niệm Phật mà tưởng Đức Phật đứng trên đầu, tối ngày sát đêm không ngủ, Ồ, nhưng mà tự thấy cái năng lực tu hồi xưa các anh chị bị cao quy hướng chưa? À, thì trong thời gian tu như vậy đó, do cảnh xương rút lên hết. À, mắt nó là lắm xương mù luôn. Nhưng mà ngài vẫn tập trung tư tưởng và tưởng thức ai là đúng định đồng. Nhưng mà trong thời gian do con tu liên tục như vậy đưa đến kết quả. À, ba tháng ngày gần như kết thúc thì bỗng nhiên trong thời gian con tu đó ngài nhập định. Ngày giữa lúc còn nhập định thì thấy Đức A Di Đà đứng sát bên và tròn cái y Đức A Di Đà qua tròn ở mình ngài và lấy tay giờ đầu ông tùy theo đó thọ ký. Tại sao đâu không? Trong thời 3 tháng hy sinh mà được kết quả như là thành tựu được pháp bát chú tám tam muội, tức là kiến tánh hiển hiện tiền. Tự thấy dễ sợ chưa? Ồ, cũng như ai nào mà kể mà được nghe đó. Ai nào suốt đời tu sĩ Đức Phật không chứng được quả nào cả hết. À, thì đó tóm lại là chứng quả chứng là thứ nhất thôi chứ, là chứng được quả chứng được quần thôi. Cứ đến khi Đức A Phật nhập vào Niết Bàn á, nghe thì ai là khóc, thôi gọi là khóc. Trời ơi, trời bỏ con ơi, rồi con mất ai cứu lộ con đây. Con hy vọng Đức Phật, con em Đức Phật, con đệ tử Đức Phật, con thị giả Đức Phật, Phật sẽ cứu con bỏ thành tu, Đức Phật sẽ đưa con về Niết Bàn. Đó, ý như vậy con tu. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn là không chẳng. Đó, bây giờ khóc. À, rồi khi mà các chư mà tôn giả muốn là tòa kết hợp kinh điển lại thì các ngài đồng nhớ hết, mỗi người nhớ có phúc bằng. À, tại bây giờ chỉ có A Nan mới nhớ hết, mới tỉnh A Nan không tỏ thuyết pháp, nhưng mà cuối cùng các ngài không cho A Nan mới chứng đạo quả thứ nhất là tham sân si còn nguyên. Mà cái lời kinh pháp của Phật thuyết á phải là từ miệng Phật thánh nói ra sau này ta mới tin. À, rồi bắt đầu A Nan mới chứng A Nan mới được lên phong toàn, mới trùng tiên lại tin Phật được. Bây giờ A Nan khổ quá, cửa động đóng cái trong chính là các già là hàng kia ngon là chậm hết, còn tháp tòa để ở giữa chợ này. Thế à, đó, các ngài tin. A Nan thơ hiểu các thơ các kiểu ngoài sân khổ quá. Bây giờ nó cảm thấy rằng không tu nên nó khổ như vậy nè. Thấy chưa? Đó, hồi Phật còn sống ỷ quá. Cứ như thầy Quỳnh Minh còn sống đó, Phật tự ỷ quá, không tu. Thế à, nói là con đệ tử thầy, không có thầy cứu con, không phải lo thầy ơi. Thế à, đó, dẫu tu, không có thầy Quỳnh Minh mà chết có tử cái đầu đi nha. Tự sống thầy ơi, thầy ơi, bỏ con. Con có cả cửa chùa thiên qua, con thấy thầy đã mất tiêu thầy ơi. Tiên quan tử còn thấy bóng thầy đâu danh. Thì nó đã được tỏ vô cùng rồi, đó là do ta ỷ quá không quá, không lo tu. Đó, để ta tóc như ý nha này đó. Bây giờ này khổ quá rồi, bây giờ này làm sao giờ? Làm sao nổ được hôm nay phải chút ra là hát chắc chắc. Cho nên này không ngủ. Anh đang không ngủ, đi đứng và xuất mắt không ngâu và không nằm. Thì tới thì tôi tỉnh giác con vậy. Đi đứng mình đang đi, đứng mình đang đứng, lúc nhất đứng mình đang nhúc nhích. Tâm tự động thì biết con gì hết, tỉnh giác con mình hết. Rồi cuối cùng, gần sáng anh đang mệt mỏi quá chịu hết nổ rồi. Anh đang nói, bây giờ tôi lại nằm chút xíu mới được. Chịu hết nổ rồi. Nhưng mà vừa đi cũng vừa tỉnh giác, mà vừa kê vào giường để bắt đầu cũng biết mình đang đụng cái giường, tỉnh giác còn chuyện hết. Phải không? Rồi vừa nghiêng nghiêng mình nằm biết mình đang nghiêng 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 cái đầu gối, cái đầu lụng nói đúng mà. Chứ cái là hát thì cái đầu vừa đụng cái gối đó. Mà tự tối làm thử rồi. Tối giờ thử ra đang đó. Cứ như mà tự tưởng tượng như tao phạt thử tối này mà không chứng quả là như không gặp quả nữa. Thấy không? Đó, đi tới thì tới lùi mập hoài. Cái tỉnh giác còn chuyện. Tỉnh giác còn chuyện á. Người ta lùi ra lùi hoài. Hồi hỏi quá nó xin lời. Con mệt quá rồi xin lời. Con không thay nào con đi được nữa. Con xin cho con ngủ chút nha. À, đổ đồng đi lại rồi. Đổ đồng đi lại rồi. Đi lại rồi. Đúng à. Chẳng có gì hết. Rồi cái đó sao? Đụng xuống cái đó. Khò, khò. Nó mỏi quá nó khò. Thì đó cho vui vậy. Thì A Nan khi chứng được A La Hán rồi. Thì A Nan nói quá thân thành con một con vật nhỏ xíu chung quanh lỗ khóa của cửa đồng và lại đi vào quá thân trở lại và ngồi lên tháp tòa. Lúc đó các ngài thánh biết hết rồi, bắt đầu các ngài trả được và mở mắt ra đồng cung kính thỉnh A Nan thăng tòa thuyết. Tự rõ chưa? Đó, đó là cái công năng tỉnh giác tinh tấn của vị hành giả trong khu tu và cuối cùng thành tựu được gì? Để thành tựu đến sự giải thoát. Đó, nên ta lấy gương ta ra, lấy gương của hành giả và tu phát tác chu tâm hội đến để chúng ta cố gắng nỗ lực mà tu hoàn toàn không lười mỏi. Và cách cuối cùng của cái chữ tu này là gì? Chữ kỳ là gì? Là cái pháp dành cho những người làm biết. Người làm biết. À, đây là làm biết nhiều lắm, phải không? Chỗ thừa, tại bị bởi các tu được. Ê, ta nói nha, bà tử đáng nha, làm ăn tối ngày gì đó biết nha, tối nhớ tôi một thời mà giờ đồng hồ. Ê, đó nói bà già nè, một thời mà giờ đồng hồ, mấy con nhỏ nè, hai tiếng đồng hồ. Trời ơi, sao tôi nổi chứ? Trời ơi, bây giờ nửa tiếng đồng hồ không nổi sao? Trời nổi, già đã rồi, thì làm ăn lại nổi tối ngày, tôi ơi, không ngồi nổi. Đó, trời sao bây giờ được, đây nè. Đây là pháp tu của từ dân tác chủ dạy chúng ta, tại vì là pháp tu thập niệm, à, thập niệm thì danh nha. Tôi nhớ cái này nè, ai mà làm biến thì nhớ cái này, kỹ nha. Đây là dạy mấy người làm biến đấy nha, mấy người xuyên không dạy này đâu. À, thập niệm đây là pháp dạy cho mấy người làm biến. À, chúng ta thường ngày ở trong quân trận đi làm ăn cực nhọc, không dạy cái cầu tu, chưa mệt mỏi quá cầu tu không được rút lại không được, nằm xuống là nghỉ liền. phải không? Kệ mệt quá, đầu tu đổ, giờ công chuyện bài đầu quá phải dọn đi làm ăn luôn, cái tiền không có đặt. Thôi, phải cố gắng dành 10 phút ngồi thôi, được không? Được không? Gạt đầu hả? Tâm ơn đại quá chẳng nghe gạt đầu nguyên liệu đâu. À, 10 phút ngồi thôi. Cái thì hôm nay Phật tử mệt mỏi quá phải không? Tối nay giờ ngồi thiền không nổi, thì thôi, bắt công này. Là Phật tử, khi phát hiện để Phật xong rồi, phát nguyện rồi, Phật tử tập trung tư tưởng, cái này là không có vô mùng tu nha, mà tu nghe mặt thờ là, à, tu nghe mặt thờ là, à, mới được. À, lễ Phật xong rồi, bắt đầu phát nguyện xong rồi, Phật tử tập trung tư tưởng, chắp tay nhìn thẳng vào Đức Phật, hoặc là nhắm mắt lại. À, và tử Đức Phật, tập mừng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thế giới đệ tử đệ tử A Di Đà Phật ha. Rồi bắt đầu. Hiểu chưa? Mà cứ nghe thôi, tao đã biểu diễn nhưng mà thấy thì hiểu ý không? Vậy thì một hơi thở hít vô và thở ra, trong đó có nhiều câu niệm Phật. Hiểu chưa? Mà mỗi lần hít vô thở ra như vậy là kể một hơi gọi là một niệm mà trong đó có nhiều niệm. Hiểu rõ chưa? Mà mười hơi như vậy gọi là thập niệm. Người ta hiểu chưa? Liên tục vậy nha, không niệm nha. Mà Phật tử chỉ biết tỉnh giác là đếm một, rồi bắt đầu hai, ba, tới đủ vui, đó là gì? Đó là thập niệm thích tâm đó. Xong bắt đầu ta ngủ trong đích, rồi đi vô ngủ rồi. À, rồi sáng nó chạy cũng như vậy, cũng y như vậy, trong vòng 5 phút xong. Thấy không? Đó, dễ không? Làm biết lỡ nào mà tu không được, dòng dòng. Thôi chết trước hơn, chết trước hơn, bắt con rồi, là chết trước hơn, cho tao xấu xấu chê nữa. Tại không đó, tại vì tự nghe tao nói là có quá à, không quá đâu, chịu thật vậy đó. Nó dành cho người làm biến mà tôi không được, không có gì đâu thôi. Đó, vậy thì đó là pháp thật niệm trị, trì danh. Nhưng mà tao đối với này, pháp con này rất dễ tu, nhưng đòi hỏi cái tâm nguyện phải thiết tha mới được. Thiết tha mới được. Là mình đã có tâm nguyện thiết tha dẫn sanh, nhà nhá sanh tử cực độ, nhưng gì không dẫn đi đầu tu liên tục. Thấy không? Nhưng mà lúc nào cũng sợ sanh tử, lúc nào cũng muốn về cực lạc. Thấy không? Cho nên lúc này tu rất là thiết tha và thành tâm và đi đến chỗ là tập trung. Đó, thì cuối cùng Phật tử tạo được cực tuần 15 chung được 10 niệm dẫn sanh, bảo đảm an toàn nhất quán. Đó, dễ không? Đó, à, tập niệm thì danh. Thấy không? Đó, biết rõ chưa? Dễ không? Qua về, phải qua về. Đó là những cách niệm Phật gọi là sự trì. Thì đưa ra đây Phật tử đã thành tựu được giảng sanh sau khi thác. Dù cho già trẻ lớn nhỏ nam nữ, hay là người thông minh hay người không thông minh thì tu được cả hết. Đó là sự trì. Phật tử dễ tu chưa? Nếu ta nắm vững được 10 cách này rồi, Phật tử chọn cách nào dễ mình nhất, hợp mình nhất mà tu. Thế chứ không bắt chước ai cả hết. Mỗi người tâm lý riêng của bạn thanh niên thì cứ áp cách nào hợp mà dễ mình tập trung, dễ nhất tâm, dễ đoạn phiền não thì chúng ta cứ tu một mình. Ai hết thì nó sớm là người đã đạt sớm. À, do cái pháp mình đã tu quen rồi. Đừng bắt trước theo tôi. À, đừng bắt trước theo thầy Minh. Đừng bắt trước theo bà này bà kia. Mà phải lựa cái pháp môn này hợp với mình. Đó, mình tu vậy thôi. À, phải đợi chưa? À, thôi. Thì ta đang học cái đủ chưa? Hết giờ rồi. 9:10 rồi. À, thì bài giảng đến đây thì tôi xin tạm dừng. Vậy sao các ta học phần lý trì? À, nhưng chuyện không có thì anh thì sao? Tôi xin thay mặt thầy chủ trì thông báo Phật tử vấn đề ở Phật tử của chúng ta. Chúng ta có nhiều sự mới để làm phước, làm công đức, đó là gì? Thì ngày thông báo chúng ta là ngày mùng 8 tháng 6, 8 tháng tới này. Thì ở chùa Tuyên Quang chúng ta thầy chủ trì tổ chức Phật tử đi cúng trường hạ. Đi cúng những trường hạ ở Cao Đẳng, Nhà Trẻ. Trong tỉnh chúng ta năm nay có 5 trường hạ. Một trường hạ ni ở tại cầu Bầu, Cao Lãnh đó nha, giống như tháp 10, chùa Phục Thạnh. Điểm thứ hai là chùa Hữu Khánh ở Gia Lai. Điểm thứ ba là chùa Tam Bảo Nhân Văn. Điểm thứ tư là chùa Phước Hưng. Và điểm thứ năm là chùa Phước Huệ. Đó là năm điểm hạ. Thì nơi đây thì do thầy chủ trì chúng ta sắp xếp đi mấy trường hạ thì theo nhân viên ở đây thầy chủ trì cái này hướng dẫn mà tử đi. thì phật tử nào có phát tâm cùng nhau để hùng nhau đó để mà đi cúng dường đó thì từ vật chất đến tài chánh phật tử nào muốn đi cúng dường thì trực tiếp đến với thầy trụ trì để chúng ta phát tâm cúng dường tùy hỷ rồi bao nhiêu người cùng đi đó thì gặp thầy thì bàn qua tới gặp thầy cùng đi thì phật tử có tâm công đức trong mùa hạ thì không có báo nào không có báo cúng dường từng hạ cả tại vì trong thời gian ba tháng hạ này theo luật Phật dạy đó tất cả chư tăng chư ni không có những người gì đặc biệt như các giảng sư á các vị trụ trì thì phải tập trung ở một điểm để lo tu tam vô hậu lộ học và giới định huệ thì trong ba tháng này các vị tu rất là tinh tấn trong thời gian đó chúng ta cúng dường rất là tốt phước và cũng nhờ những cúng dường đó mà các vị ở không để mà lo tu cho nên đạo đức phát triển rất là cao cũng nhờ đó chúng ta được sanh đăng xuất báo tốt hơn. Thành ra Phật tử là người ngoại hộ thì kiến thức là không tu được thì mình lo cho thầy với thầy mà tu để tu mình tu để tránh tranh phước để sau này mình đi xuất gia đó có người ta lo mình lại còn giờ mình không lo mà mất mình tu phải lo chứ. Nói chung là thì Phật tử muốn đi thường cúng dường từng hạ và là mình 8 tháng 6 tới đấy thì liên hệ thầy trụ trì để thầy trụ trì hướng dẫn Phật tử cái vấn đề cái phương cách để đi và những việc cúng dường như thế nào. Phật tử mình hiểu được không?
Nhìn đêm không được cả đời về khắp tất cả để tự và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Xin lưu ý Phật tử từ tới chúng ta học ở ngày 28 thì từ tới không thiếu đó thì ta sẽ đánh giảng vào tối 28 và tự nhớ nha.
Ai vừa Phật mà ở vừa từ đọc ra về bất từ cảm tạ thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật kính bạch đại đức giảng sư, chúng con là Phật tử chùa Thiên Quang thành tâm cung kính cảm nhận công đức của giảng sư đã thuyết giảng cho Phật tử chúng con được nghe bốn bài giảng vừa qua đường về cực lạc. Chúng con nắm vững được niềm tin sư dạy trước hết phải tin nhân quả, tin sự và tin lý. Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả, tin sự, sự là hình tướng là giả, thân mình là giả. Để tạm nguyện mà tôi, các pháp thế gian là vô thường, đều là vĩ giả, không có gì là thiệt. Chân lý là tâm là không, vạn pháp đã được không, thì còn sai đắm gọi ta bà làm gì nữa. Bài giảng đường về cực lạc, sư có đọc bốn câu thơ, con xin đọc lại. Ta bà khổ, ta bà thắng khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhạc vui, khỏi tây phương xem báo nhập mùi, nào ai rõ cây vui thiệt đáo. Chúng con xin ghi nhớ lời sư dạy, mà lo niệm Phật, đoạn từ tham sân si phiền não, nhẫn nhục tu hành nhất tâm niệm Phật, diệt từ tham vọng rồi rửa cho tâm được trong sạch, sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi, được vãng sanh về cực lạc. Sư không quản ngại đường xá xa xôi có tháng năm dài cực khổ để đem lại cho Phật tử chúng con một niềm vui hạnh phúc. Phật tử chúng con nói chung, huyện Hồng Ngự nói riêng, chùa Thiên Quang xã Thượng Lạc đều được nghe pháp mở mang trí huệ, sáng suốt giác ngộ pháp niệm tu kỳ, nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Chúng con là kẻ đang ngủ mê, còn sư đang đánh thức Phật tử chúng con được tỉnh giác. Hôm nay chúng con mới biết được giác là Phật, mê là ma, đó vậy chơi như là Phật mà vọng là ma. Phật tử chúng con mới thức tỉnh, công ơn của sư như là biển, chúng con không biết lấy chi là đáp cho vừa, chỉ xin văn đại sư dạy. Trước khi dứt lời, Phật tử chúng con xin nguyện cầu mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho sư được dồi dào sức khỏe để dìu dắt Phật tử chúng con ở sông mê trở về đến giác. Sau cùng Phật tử chúng con xin cầu chúc sư an giấc ngủ ngon. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vừa qua bà Diệu từ đại diện Phật tử từ Thiên Quang có lời cảm tạ đến sư. Thì qua thời gian vừa qua đường về cực lạc tự Phật tử trên đường pháp môn tu hành những thành tịnh độ thì sư thông báo Phật tử là còn một bài cuối cùng nữa thì sao nó hết thì về sau thôi giảng Phật tử mà vẫn đặc biệt là của Phẩm Liên Hoa để kết thúc cái chương trình đường về cực lạc của chúng ta. Rồi cố gắng tranh thủ nha.
Anh vừa đọc Phật thầy xin lặp lại lời đại đức giáo sư nhắc vừa rồi
tức là ngày 8 tháng 6, tất cả Phật tử nào có cúng dường thượng hạ vào 8 tháng 6 ra chùa để cúng dường ngày đăng ký danh sách, để ngày 8 tháng 6 sắp tới, 8 tháng 6 âm lịch sắp tới mời Phật tử đi cúng dường thượng hạ. Và đồng thời các vị nào mà chưa làm giấy chứng nhận Phật tử, các vị thân chưa đến chùa Thượng Quan để làm giấy Phật tử, không nhất thiết là Phật tử Thượng Quan, Phật tử chùa nào cũng được, thì đây là nhân phòng ba đại diện. Các vị nào ở trong viện mọi người thì được làm giấy chứng nhận Phật tử cả. Ban trụ trì chùa là Trung Tâm Bát Nhã, cùng thỉnh đại đức giảng sư và hội hiệu quan niệm A Di Đà Phật.
Thank you. trời như buổi chợ ngồi đứa một mình. Say giấc mộng 20 năm có lẽ tình con mới dần trang đã nhân nhiêu, vui bao nhiêu sầu hận cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng nhưng cũng nhiều cay đắng. Mấy mươi năm qua đeo đặng trong buồn thương quán hận, thì kiếp nhân sinh cũng lận đận mấy phen rồi. Chiều nay nghe tiếng chuông ngân thèm suốt cả đồng hồi hồi, ta lần bước vào nơi Phật tử chiêm ngưỡng Đức Di Đà đang ngự giữa tòa sen. Lần lần quên kẻ trần gian thiền môn nhà ngồi ưu phiền ai ơi, cõi đời lại thầm đầy chơi tìm nơi thanh tịnh thánh thơi linh hồn. Chân tâm bảo khói trầm nghe qua, lòng con đây cũng chịu hết ưu phiền. Tức từ bi đang nghe chưa giấc mọi linh hồn, con nguyện noi theo gương Đức Phật, không giận không hờn và phiền lý mãi mãi. Kiếp luân hồi nhân quả trả dây, đời là bể khổ cõi đời là cõi tâm. Chỉ có sự bao dung và lòng bác ái làm cho ta thời thời tâm hồn. Sương trắng phủ khắp miền sơn cành, chốn Phật đài vẫn còn lanh lảnh hồi chuông. Con cúi đầu lại Đức Thiên Tôn, xin cứu giúp kẻ trần gian nhiều tội lỗi. Sau những lời sám hối, con thẫn thờ đứng trước đồng tam quan. Chiếc lá bồ đề theo trần cho tu sanh, ta nhặt chiếc lá mà lòng thầm nhủ. Ta như chiếc lá kia sẽ có ngày rơi trùng, thì còn chướng chi bao chuyện buồn. Đoạt lợi sanh danh khổ trí lao tâm, đời các bụi sẽ trở về các bụi. Thiền môn chuông đổ liên hồi, có ai thức tỉnh gì thời hay chưa?
Được tắm mát trong hào hào nhiêu thời gian là bấy nhiêu sự vàng gắn bó. Đất nước thân yêu ngày nay còn đó những tuổi tên bên cạnh áo nâu.
Dành một truyền thống đấu tranh.
cùng dân tộc bao lần sinh. Thầy đó ngày xưa còn in dấu chân kia trước cờ, bây giờ nghe gió reo quanh trường, nghe nhà cứ thơm bốn mùa, ngày ngày tới kinh lòng tràn niềm tin, ơn của Đức Chúa Như Lai tràn trời cứ mưa khi trời. Thank you.